Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1533. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 28 tháng 3 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, tiểu đoạn thứ 2 trong đoạn lớn thứ 6 của phần kệ tụng, tức đoạn Đổ Sự Cảnh Nguyên. Xem từ bài kệ tụng thứ 6: Kiến thụ diệp mậu, đưa nguyện chúng sanh dĩ định giải thoát, nhi di ấm ánh. Trong phần trước chúng ta thấy núi cao, thấy cây có gai. Ở chỗ này thấy cây cối hết sức tươi tốt. Dẫn phát đại nguyện của Bồ Tát dĩ định giải thoát. Định là thiền định. Thiền định là then chốt trong sự tu hành của Phật giáo. Chỉ cần là Phật Pháp, bất luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn hay Giáo Hạ, cho đến cái gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là môn kính. Vô lượng vô biên phương pháp và đường lối đều là phương tiện tu học. Tu gì vậy? Chư vị nhất định phải hiểu điều này. Toàn là tu giới định huệ. Lìa khỏi giới định huệ sẽ chẳng phải là Phật Pháp. Chứ vị chớ nên không biết điều này. Chúng ta học Tịnh Tông. Tịnh Tông dùng phương pháp gì để tu giới định huệ? Chúng ta chọn lựa cách trì danh niệm Phật. Phải biết điều này. Quý vị niệm Phật là tu gì chớ nên không biết. Nương theo phương pháp niệm Phật, tức là trì giới. Niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là thiền định. Bất loạn là khai trí huệ. Vì thế trong kinh Bát Nhã, Đức Phật đã nói minh bạch: pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Bất luận tu pháp môn nào cũng đều là như nhau. Hễ tu thành công, tất nhiên là đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, đoạn vô minh phiền não, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thấy đều là như nhau. Thiền là như thế, giáo cũng là như thế, trì chú niệm Phật cũng là như thế, chẳng khác gì. Đã đều là tu giới định huệ, cứ sao Đức Phật nói pháp môn nhiều ngần ấy? Đấy là để thuận theo các căn tánh bất đồng của chúng sanh. Quý vị cảm thấy học pháp môn nào thuận tiện dễ dàng, bèn chọn lựa pháp môn ấy. Căn tánh của mỗi người khác nhau, vì thế Đức Phật mới mở ra các pháp môn nhiều ngần ấy. Đó gọi là thù đồ đồng quy. Bất luận bao nhiêu pháp môn, từ lá cây chúng ta có thể thấu hiểu ý nghĩa này. Lá cây ví như pháp môn. Một cội cây to rất nhiều lá, giống như 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Quý vị thấy lá dẫu nhiều đến mấy đi nữa, lá mọc từ chót nhánh, chót nhánh mọc từ nhánh cây, nhánh cây sanh từ cành cây, cành sanh từ thân, thân sanh từ cội rễ của cây. Quý vị quan sát bất luận từ chiếc lá nào, đến cuối cùng đều là cùng một cội rễ. Quý vị bèn hiểu vô lượng vô biên pháp môn thấy đều quy vào một căn bản. Căn bản ấy gọi là minh tâm kiến tánh. Căn bản ấy được gọi là vô thượng bồ đề. Nhưng quý vị chẳng thể rối loạn được, nhất định phải từ một chiếc lá của chính mình, lần theo chót, nhánh, cành, thân, dò tới gốc, một mực dò cho đến gốc. Nhất định là quý vị phải đi theo con đường ấy. Khi chưa đạt tới căn bản, pháp môn dường như chẳng giống nhau, khác biệt. Nhưng đạt tới căn bản thì là một. Do vậy nói, một pháp môn đã thông, hết thảy các pháp môn đều thông. Tới khi nào thông hết thảy các pháp môn có giống như một cội cây to hay không? Chúng ta coi điều này như một cái cây. Đây là cây, đây là gốc cây, đây là thân cây. Trong ấy có cành nhánh, đạt tới gốc là đã thông một phần. Đạt tới tận cội rễ là hoàn toàn thông. Đây chính là bảo quý vị phải thâm nhập một môn, chẳng thâm nhập sẽ không được. Nhất định phải có độ sâu kha khá thì mới thông được. Đạt tới gốc chính là minh tâm kiến tánh, như Thiền Tông đã nói, hoặc như giáo hạ nói, đại triệt đại ngộ. Tịnh Độ Tông nói lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là thân cây, tức là sự nhất tâm bất loạn chưa đạt đến căn bản. Căn bản là lý nhất tâm bất loạn. Phải hiểu rành mạch, rõ ràng những đạo lý và sự thật này. Do vậy chúng ta chọn chắc chắn một pháp môn, tự nhiên là quý vị sẽ có tín tâm. Đối với các pháp môn khác, nhất định là hết sức tôn kính, hết sức tôn trọng. Nhưng ta nhất định học một môn,
Chỉ có một môn thì quý vị mới có thể đạt tới căn bản. Quý vị đồng thời học hai hoặc ba môn, hãy nghĩ tới cội cây, nghĩ tới tình huống tăng trưởng của cây. Ta muốn nắm đồng thời hai ba chót nhánh, quý vị làm sao có thể đạt tới căn cội cho được? Vì thế nhà Phật nói, tức là cổ đại đức bảo, thức đắc nhất vạn sự tất. Ở đây là quý vị nhận biết, thật sự nhận biết, thật sự hiểu rõ. Nhất là gì? Thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn đạt tới trình độ nhất định sẽ hiểu rõ toàn bộ. Lại thưa cùng chư vị, không chỉ là hiểu rõ Phật giáo, mà tất cả các tôn giáo đều hiểu rõ. Thế gian và xuất thế gian cũng hiểu rõ toàn bộ. Do nguyên nhân nào? Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều cùng sanh từ một căn cội. Các tôn giáo khác nhau dường như có nguồn gốc khác nhau, nhưng thật ra đều là từ một cội rễ, có thể mọc ra mấy cây. Mấy cây ấy có cùng một cội rễ. Mấy cây ấy giống như các tôn giáo bất đồng, hoặc các pháp thế gian và xuất thế gian bất đồng. Cội rễ là một, do một cội rễ sanh ra. Từ trong rừng rậm hoặc rừng cây, chúng ta đều thấy cùng một gốc rễ mọc ra ba cây. Đôi ba cây, bốn năm sáu cây do cùng một gốc rễ sanh ra, lãnh hội từ chỗ này. Sau đây quý vị mới hiểu, chỉ cần tìm được cội rễ, hết thảy sẽ đều thông. Tìm được cội rễ, nó sanh ra hai cây cũng thế, mà ba cây cũng thế, năm cây cũng thế. Đã tìm được cội rễ, quý vị sẽ thông suốt toàn bộ. Đạo lý là ở chỗ này. Do vậy học tập pháp thế gian và xuất thế gian, điều quan trọng nhất là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Nếu quý vị chẳng quân tu lâu dài, công lực của quý vị sẽ chẳng đạt tới căn cội. Chúng tôi dùng cây cối để tỉ dụ. Quý vị nói đến lá cây, thâm nhập một tầng sẽ là nhánh lá. Một nhánh lá có thể mọc ra vài phiến lá. Quý vị tìm được nhánh lá, đã nắm vững mấy phiến lá ý. Nhánh lá mọc từ nhánh cây. Quý vị nắm được nhánh cây, sẽ nắm được rất nhiều nhánh lá. Nhánh cây mọc từ cành cây. Nếu quý vị nắm được cành cây, sẽ nắm được khá nhiều nhánh cây. Khi quý vị lại đạt tới thân cây, sẽ nắm giữ khá nhiều cành. Quý vị hãy quan sát cặn kẽ, có phải là như thế hay chăng? Vì thế quý vị càng thâm nhập, trí huệ sẽ càng to. Đã từng có người hỏi tôi, giáo lý là gì? Giáo nghĩa là gì? Câu hỏi ấy hay lắm. Nếu quý vị thâm nhập đến thân cây, cành cây, chúng đều thuộc loại giáo nghĩa, quý vị sẽ có thể thông đạt cục bộ. Nếu quý vị đạt tới căn cội, đó là giáo lý, là thông đạt hết thảy. Nói cách khác, nếu quý vị thông đạt giáo lý từ một bộ kinh, tất cả hết thảy các kinh điển sẽ đều thông suốt toàn bộ. Nếu quý vị đạt tới giáo nghĩa, quý vị có thể thông hiểu một tông phái hoặc hai tông phái, chẳng thể thông đạt toàn bộ. Chẳng có gì khác, đều là do vận dụng công phu sâu xa thì mới có cảnh giới như vậy hiển hiện. Vì thế nói một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Tu hành thành tựu một pháp môn, hết thảy các pháp môn sẽ đều trọn đủ. Ở đây quan trọng nhất là định. Vì thế Ngài phát nguyện dĩ định giải thoát. Lá cây che bóng rợp mát, có ý nghĩa này. Đấy là như ngạn ngữ đã nói, một người có phước, đại chúng đều hưởng phước của người ấy. Người ấy có địa vị càng cao, giống như cái cây càng to. Nếu là người thật sự có đức hạnh, có học vấn, có tài hoa, nếu người ấy làm thị trưởng của chúng ta, mấy trăm vạn người trong cả thành phố sẽ được hưởng phước của người ấy. Người ấy cai trị chỗ này rất khá. Nếu người ấy là tỉnh trưởng, dường như là có tới mấy ngàn vạn người được hưởng phước của người ấy. Nếu người ấy là lãnh đạo của quốc gia, hiện thời có 13 ức người Hoa được hưởng phước của người ấy. Một người có phước giống như một cội cây to, chúng ta đều hưởng bóng mát dưới cội cây to. Cội cây to ấy trọn đủ viên mãn tam học giới định huệ. Ở chỗ này nói đến định, nói đến giải thoát. Nói đến định chắc chắn là có giới. Nếu chẳng có giới lấy đâu ra định? Do giới đắc định. Nói đến giải thoát, đương nhiên là đã khai huệ, trí huệ mở mang. Chẳng khai trí huệ, sẽ chẳng thể giải trừ tập khí phiền não của quý vị. Giải ở đây là hóa giải, giải trừ. Hóa giải gì vậy? Tập khí phiền não. Trong khi giảng kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi thường nói là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, giải trừ, tháo gỡ chúng. Thoát là gì? Thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Thoát lìa, quý vị thấy quá giải, buông xuống chấp trước, sẽ thoát lìa lục đạo. Buông xuống phân biệt, đã giải trừ, đã buông xuống, sẽ thoát khỏi mười pháp giới. Trong lục đạo, chúng ta hóa giải tham sân si, bèn thoát lìa ba ác đạo. Đấy là ý nghĩa giải thoát. Giải là nói theo phương diện phiền não, thoát là nói theo phương diện tam độ, lục đạo, mười pháp giới. Nói cách khác, công lực của quý vị càng sâu, cảnh giới càng cao, giúp đỡ chúng sanh, ở đây là giáo hóa chúng sanh, nhi di ấm ánh, chính là chúng sanh được lợi ích. Mức độ giáo hóa ngày càng rộng lớn, hiệu quả giáo hóa ngày càng rõ rệt. Chúng sanh thật sự được phước. Vì thế, nếu chúng ta thật sự muốn giúp đỡ người khác, giúp bằng cách nào? Chính mình phải thật sự tu, chính mình phải là chân tu. Mong giúp đỡ kẻ khác sẽ là, như thường nói, tâm có thừa mà sức chẳng đủ, chẳng đủ năng lực. Rất muốn giúp đỡ họ nhưng chẳng có đủ năng lực. Phải hiểu đạo lý này. Nếu quý vị hỏi vì sao ta tu bèn có thể giúp đỡ người khác, người tu hành nói theo kiểu hiện thời, từ trường khác hẳn. Người thật sự tu hành, từ trường nơi chỗ họ ở sẽ khác hẳn. Quý vị sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất an toàn. Ở chỗ ấy chắc chắn chẳng có sợ hãi. Điều này rất rõ rệt. Chúng tôi nói rất nông cạn, dễ hiểu. Quý vị có thể cảm nhận được. Nếu nói sâu hơn một tầng, sống của người tu hành khác sống của kẻ không tu hành. Kẻ chẳng tu hành, tập khí phiền não rất nặng, giống như gió to sóng lớn. Kẻ ấy suốt ngày từ sáng đến tối chẳng có cảm giác an toàn. Trong đời kẻ ấy chẳng có phương hướng, chẳng có mục tiêu. Nói thật ra, chính kẻ ấy chẳng hiểu sống trong thế gian để làm gì. Đó là mê hoặc, là điên đảo. Trong đời này, người tu hành có phương hướng, có mục tiêu. Người ấy hiểu rõ ràng, rành rẽ, biết tương lai đi về đâu. Do vậy tâm người ấy an định, tâm địa bình thản, tĩnh lặng. Vì thế sống của người ấy là sống nhỏ chẳng to, tuy còn cuộn sống. Nhưng so với kẻ sống to gió lớn, công phu định lực của người ấy đã tỏ lộ rất sâu. Nếu công phu chẳng ngừng tăng cao hơn, tâm người ấy sẽ ngày càng bình ổn tĩnh lặng. Đạt đến bậc địa thượng Bồ Tát, còn có sống hay không? Có chứ. Nhưng rất vi tế. Bọn phàm phu chúng ta chắc chắn là chẳng thể nhìn ra. Phàm phu thấy tâm vị ấy đã bình lặng, thật ra vẫn chưa bình. Phải tới khi nào thì mới thật sự bình, đạt đến quả vị rốt ráo? Trong phần trước Kim Hoa Nghiêm chúng tôi đã nói rất nhiều. Sơ trụ Bồ Tát đã đoạn vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, hễ khởi tâm động niệm thì sẽ là vọng tưởng. Nói cách khác, sáu căn của sơ trụ Bồ Tát tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chẳng khởi tâm không động niệm. Quý vị phải biết khi nào quý vị chứng đắc quả vị ấy, chính quý vị sẽ hiểu rõ ràng, chẳng phải là chính mình không biết rõ. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, mũi ngửi hương, chẳng khởi tâm không động niệm. Đấy là sơ trụ Bồ Tát, là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu còn có khởi tâm động niệm nhưng chẳng phân biệt mà cũng chẳng chấp trước, đây là Bồ Tát trong bốn thánh vị của mười pháp giới, thuộc vào bốn thánh vị. Nếu khởi tâm động niệm còn có phân biệt, chẳng có chấp trước, do chẳng có chấp trước sẽ là A-la-hán. Còn có chấp trước thì là phàm phu trong lục đạo. Chấp trước càng nặng càng xuống thấp hơn, chấp trước càng nhẹ sẽ lên cao hơn. Đấy là lục đạo. Thiên đạo chấp trước nhẹ nhất, nhân đạo chấp trước khá nặng, súc sanh đạo càng nặng hơn, nặng nhất là địa ngục đạo. Quý vị hãy nghĩ xem có cần phải buông xuống các chấp trước hay không? Chấp trước nghiêm trọng, nếu chẳng chịu buông xuống sẽ là chúng sanh trong địa ngục đạo. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta 84,000 pháp môn chẳng có gì khác, quý vị chọn lựa một phương pháp, dùng phương pháp ấy để học tập. Học tập buông xuống chấp trước, buông xuống phân biệt, buông xuống khởi tâm động niệm, quý vị không ngừng tiến cao hơn. Hễ quý vị buông xuống, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Buông xuống chấp trước, chứng quả A-la-hán. Kinh Lăng Nghiêm nói A-la-hán là cửu thứ đệ định. Định chia làm nhiều đẳng cấp. Trong lục đạo có 8 đẳng cấp, được gọi là tứ thiền tứ định. Chúng ta thường nói là tứ thiền bát định, bao gồm 8 đẳng cấp. Cấp thứ 9 là sở chứng của A-la-hán. Chúng ta gọi đẳng cấp định này là đệ cửu định hay cửu thứ đệ định. Nếu lên cao hơn nữa sẽ là sở chứng của Bích Chi Phật. Lên cao hơn nữa sẽ là sở chứng của Bồ Tát. Nói chung là phải không ngừng tăng cao hơn, nương theo phương pháp tu hành, để nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Điều này thuộc về giới học. Quý vị đắc định, định có thể khai huệ, tiểu định khai tiểu huệ, đại định khai đại huệ, tùy thuộc công phu định lực của quý vị cạn hay sâu mà trí huệ sẽ khác nhau. Nhưng đạt tới nhất chân pháp giới, cũng là đã thoát lìa mười pháp giới, thoát lìa mười pháp giới là đạt đến nhất chân pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng, hoặc là người niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc cũng là nhất chân pháp giới, giống như Hoa Tạng, đều là đã lìa khỏi mười pháp giới. Rời khỏi mười pháp giới, nói thông thường là bình đẳng. Tuy bình đẳng, thưa cùng chư vị, công phu định lực trí huệ vẫn là có sai biệt. Nhưng sự sai biệt ấy không rõ rệt. Đừng nói là chúng sanh trong lục đạo chẳng nhìn ra, ngay cả tứ thánh pháp giới cũng chẳng nhìn ra. Chỉ có người ở trong nhất chân pháp giới, tầng cao biết tầng thấp hơn, tầng thấp chẳng biết tầng cao hơn. Đó là nguyên nhân gì vậy? Trong phần chú giải kinh này, Thanh Lương Đại Sư đã bảo nguyên nhân là do tập khí vô minh có dày hay mỏng khác nhau. Vô minh đã đoạn, tập khí chưa đoạn. Do vậy Kinh Hoa Nghiêm nói 41 địa vị pháp thân đại sĩ, do đâu mà có 41 tầng cấp ấy? Từ tập khí vô minh mà chia ra như vậy. Tập khí chẳng trở ngại sự, vì thế quý vị nhìn từ bên ngoài sẽ là hoàn toàn bình đẳng, bên trong xác thực là vẫn có phân biệt. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng chuyện này. Chúng ta thấy nhất chân pháp giới là thế giới bình đẳng, 41 địa vị pháp thân đại sĩ là thế giới bình đẳng. Sự rợp mát này to lớn. Quý vị thấy bậc sơ trụ Bồ Tát vừa mới thoát lìa mười pháp giới, ngài có năng lực. Tùy tâm ứng lượng, giống như Phẩm Phổ Môn đã nói, đáng nên dùng thân gì để độ được bèn hiện thân ấy? Tự nhiên. Đáng nên dùng thân Phật để độ được bèn hiện thân Phật để thuyết pháp. Ngài có thể đến chính pháp giới. Thuận theo tâm của chúng sanh, ứng với khả năng tiếp nhận của họ. Chúng sanh có cảm, ngài tự nhiên hiện thân. Hiện thân gì vậy? Tùy thuộc người cảm. Người cảm cầu Phật, ngài sẽ hiện thân Phật. Cầu Bồ Tát, ngài sẽ hiện thân Bồ Tát. Thưa cùng chư vị, bản thân ngài hoàn toàn chẳng phân biệt mà cũng chẳng chấp trước. Tùy thuộc đối phương bèn cảm ứng. Đối phương cảm bằng hữu tâm, ngài vô tâm ứng. Đạo lý này rất sâu. Có tâm cảm cầu Phật Bồ Tát, chúng ta hiểu dễ dàng. Phật Bồ Tát vô tâm mà ứng, khá khó hiểu. Vì sao? Phật Bồ Tát quyết định chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng có khởi tâm động niệm. Do vậy bóng rợp của các ngài to lớn, che rợp cỡ nào? Khắp pháp giới hư không giới. Đúng là vô lượng vô biên, vô tận vô số các quải nước Phật. chỉ cần chúng sanh quá cảm, các ngài sẽ ứng. Đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Đối với thí nghiệm với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật, quý vị hãy chú tâm quan sát, suy nghĩ, sẽ thấy ông ta đã thấu lộ một ít tin tức. Cảm ứng ở chỗ nào? Cảm ứng trong hết thảy thời, hết thảy chỗ. Vì thế đối với những điều do các bậc đại đức trong tông môn đã nói sau khi khai ngộ, nếu quý vị thật sự nghe hiểu những lời ấy, quý vị cũng ngộ nhập. Khi chưa khai ngộ sẽ gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đến khắp nơi tham học, khổ chẳng thể nói nổi. Một mai khai ngộ, đắc lai toàn bất phí công phu. Vì sao? Các pháp mà sáu căn của quý vị tiếp xúc, chẳng có pháp nào không phải. Là gì vậy? Tâm tánh. Hết thị các pháp duy tâm sở hiện. Quý vị hiểu rõ đã biết tâm là gì? Duy thức sở biến. Tâm có thể hiện, thức có thể biến. Quý vị thấy đều hiểu rõ. Đó gọi là minh tâm kiến tánh. Tánh ở chỗ nào? Hết thảy các tướng vốn là tánh. Do vậy chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy các hiện tướng đều có ứng. Chúng ta khởi tâm động niệm là cảm, tất cả hết thảy hiện tướng đều có ứng. Vì sao chúng ta chẳng thấy? Chúng ta bị mê mất tự tánh, do vậy quý vị chẳng thấy. Nếu tâm quý vị thanh tịnh đến một mức độ nhất định, mức độ nhất định là chẳng khởi tâm không động niệm. Nói cách khác, bề ngoài đã bình lặng, chẳng có mảy may gợn sóng, nhưng hãy còn có tập khí. Tập khí là phía dưới mặt nước còn động, vẫn chưa hoàn toàn an tĩnh. Bề ngoài nước tĩnh lặng, phía dưới còn dòng chảy ngầm. Nhưng dòng chảy ngầm ấy chẳng trở ngại tác dụng chiếu soi của nước. Nước giống như một tấm gương, núi sông đại địa, cây cối hoa cỏ, bên ngoài soi vào trong ấy, nước giống như một tấm gương sẽ phản chiếu rành mạch. Đó là tác dụng chiếu, nó chẳng trở ngại tác dụng chiếu. Cảnh giới ấy giống như minh tâm kiến tánh. Này, cái tâm của chúng ta không thanh tịnh, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Nước của chúng ta là gió to sóng lớn, vì thế tuy có tác dụng chiếu ấy vẫn đang chiếu, nhưng chính mình chẳng biết. Đối với cảnh giới chính mình chẳng biết gì hết, cứ ngỡ những cảnh giới hư huyễn chẳng thật là chân thật, sanh khởi tham sân si mạng trong ý. Khởi tâm động niệm đều mong khống chế, khởi tâm động niệm mong chiếm cứ làm của riêng mình, hoàn toàn là sai lầm. Đức Phật đã nói rất hay, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, ngay cả thân thể của chính mình cũng là hư vọng. Chính mình đã là hư vọng, huống hồ cảnh giới bên ngoài ư? Đương nhiên là chẳng có thứ gì thật sự tồn tại. Cho nên không biết chân tướng sự thật. Cho nên không hiểu rõ. Từ chỗ này quý vị hãy chú tâm thấu hiểu, định càng sâu, trí huệ càng lớn, năng lực có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh của quý vị càng mạnh, nhất định là đạt đến. Giải thoát mười pháp giới, công lực của quý vị mới coi như viên mãn. Chẳng đạt đến cảnh giới ấy, quý vị giúp đỡ người khác hữu hạn. Đạt đến cảnh giới ấy sẽ giúp đỡ kẻ khác viên mãn, tự tại. Quý vị có thể giáo hóa chúng sanh trong mười pháp giới. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật có thể đạt được hay không? Có thể. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sẽ viên mãn. Nhưng lý nhất tâm bất loạn đúng là chẳng dễ dàng, giống như tìm đến căn cội của một cái cây. Lý nhất tâm bất loạn chính là căn cội. Sự nhất tâm bất loạn cũng chẳng dễ dàng. Đạt đến sự nhất tâm bất loạn bèn chứng quả A-la-hán. Nay chuyện chúng ta có thể làm được là công phu thành phiến. Điều này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Sự nhất tâm và lý nhất tâm thì chẳng đới nghiệp, bởi lẽ nghiệp đã tiêu hết rồi, đã đoạn kiến tư phiền não, chẳng mang theo kiến tư. Lý nhất tâm thì đoạn trần sa phiền não, một phẩm vô minh cũng phá. Do vậy chẳng gọi là đới nghiệp. Vì thế đới nghiệp chỉ là công phu thành phiến. Chúng ta thành tựu niệm lực thì ngũ lực đều thành tựu. Quý vị thấy ngũ căn, ngũ lực, tức tính tấn niệm định huệ. Niệm lực có thể chế phục phiền não. Ngũ căn sanh ra sức mạnh sẽ hữu dụng. Quý vị có ngũ căn, nhưng ngũ căn chẳng có sức mạnh, sẽ chẳng thể khống chế tập khí phiền não, do vậy chẳng thể giảng sanh. Chư vị phải ghi nhớ, tính tấn niệm định huệ có sức mạnh, có thể khống chế phiền não. Tuy có tập khí phiền não, chắc chắn là nó chẳng dấy lên tác dụng, đã hoàn toàn bị chế phục. Đấy gọi là công phu thành phiến. Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, quyết định giảng sanh. Đã thì sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giống như kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, bèn được bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật gia trị. Do vậy đến thế giới cực lạc, thần thông đạo lực, công phu định lực và trí huệ chẳng khác bậc địa thượng Bồ Tát cho mấy. Đấy là chỗ thù thắng khôn sánh của tịnh tâm. Năng lực ấy chẳng phải do quý vị tu hành, mà là do Phật Bồ Tát gia trì, A-di-đà Phật gia trì. Trong các cõi Phật khác chẳng có chuyện gia trì này. Chỉ riêng A-di-đà Phật trong thế giới cực lạc đúng là từ bi tột bậc. Nói thật thà, khi Ngài còn đang tu nhân cũng đã vượt trội chư Phật Như Lai. Tuy sự thành tựu nơi quả là bình đẳng, nói theo lý thì bình đẳng, nhưng trên thực tế nói theo phương diện ứng dụng, trí huệ, đức năng và nguyện lực sẽ khác hẳn. Chúng ta có thể giảng sanh hay không, quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Tính là chân tính. Tấn là như chúng ta nói, chẳng gián đoạn. Niệm là không xen tạp. Định là thâm nhập một môn. Trí huệ là có cùng nguyện với Phật. A-di-đà Phật có 48 nguyện, ta cũng phát ra 48 nguyện. Đó là trí huệ chân thật. Ba tư lương, tín nguyện hạnh, quý vị thấy đều trọn đủ. Tâm là tâm của Phật Di-đà, nguyện là nguyện của Phật Di-đà, chẳng xen tạp, không gián đoạn, há có lẽ nào chẳng giảng sanh. Người niệm Phật đông đảo, kẻ giảng sanh ít ỏi, do nguyên nhân nào? Quý vị hãy chú tâm quan sát sẽ thấy. Những kẻ ấy là do chẳng trọn đủ những điều kiện ấy. Đó gọi là miệng có tâm không. Cổ đại đức bảo là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, gào tòa cổ họng cũng uổng công. Chính là nói về chuyện này. Này, chúng ta là kẻ sơ học, nhập môn từ chỗ nào? Quý vị hãy nghĩ xem, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài đã rát miệng buốt lòng vì đại chúng giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Vì lẽ gì? Giúp cho chúng sanh giác ngộ. Này, ba chữ tín nguyện hạnh quý vị chẳng trọn đủ, hoặc là tín nguyện hạnh ta đều có, nhưng đều là công phu chẳng đắc lực. Người hiện thời nói là chẳng đủ độ mạnh. Tín chẳng đủ độ mạnh, nguyện cũng chẳng đủ, hạnh cũng chẳng đủ. chẳng đạt tới tiêu chuẩn giảng sanh tịnh độ. Nguyên nhân là ở chỗ này. Có lợi ích hay không? Có lợi ích. Kết duyên với A-di-đà Phật và thế giới cực lạc, nhưng đời này chẳng thể giảng sanh. Nếu quý vị nói, nếu quý vị hỏi khi nào sẽ giảng sanh ư? Khi nào độ mạnh tín nguyện hạnh của quý vị đạt tới tiêu chuẩn của Ngài thì sẽ được. Tiêu chuẩn là gì? Tôi vừa mới nói đấy thôi. Tính tấn niệm định huệ có sức mạnh, sẽ có thể chế phục tham sân si mạn nghi. Nói cách khác, chế phục thập ác. Thập ác bị chế phục, thập thiện sẽ hiện tiền. Đối với tam quy, mê tà nhiễm bị chế phục, giác chánh tịnh hiện tiền. Chẳng đoạn mê tà nhiễm, chỉ là chế phục, chúng chẳng dấy lên tác dụng là được rồi. Vậy là có thể giảng sanh. Đó gọi là công phu thành phiến. Hiện thời kẻ niệm Phật rất nhiều, người công phu thành phiến chẳng được mấy. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Nói thật ra là do phân biệt chấp trước quá nặng, ngã chấp quá mạnh mẽ. Do vậy thấy người này chẳng vừa mắt, thấy chuyện kia chẳng vừa ý. Đấy là quý vị chẳng buông xuống được. Nếu quý vị thật sự có thể buông xuống chấp trước, sẽ thấy ai cũng đều thuận mắt, thấy chuyện gì cũng đều thỏa ý. Biểu hiện của quý vị là tâm bình khí hòa. Thuận cảnh cũng thế, mà nghịch cảnh cũng thế, thiện duyên cũng thế, ác duyên cũng thế. Đạt được tâm bình khí hòa từ trong ấy, công phu này hoàn toàn chẳng phải là rất sâu, mà là mới vừa đắc lực, vừa mới đạt tới công phu thành phiến. Nhưng do công phu như vậy chắc chắn sẽ giảng sanh. Trong công phu ấy cũng có ba bậc chính phẩm, ba bậc thượng tuyệt lắm, giảng sanh tự tại. Nói thật ra công phu hoàn toàn chẳng phải là rất cao. Điểm hay của thành phiến là đạt tới trình độ này. Tự tại là gì? Muốn ra đi khi nào bèn ra đi khi ấy. Muốn ở thêm mấy năm chẳng trở ngại sự. Đó là gì? Sanh tử tự tại. Trong Phật Pháp gọi là liễu sanh tử, nghĩa là chuyện sanh tử đã giải quyết xong. Cũng có thể nói là đã hiểu rõ, đã thông đạt. Sau khi đã hiểu rõ, đã thông đạt, có sanh tử hay không? Chẳng có sanh tử, thay đổi nơi chốn mà thôi. Giống như hiện thời chúng ta xuất ngoại lữ hành, chúng ta rời khỏi hương cảng, ngày mai sang nước Mỹ. Có ý nghĩa này, ta rời khỏi thế giới Sa Bà, đi sang thế giới cực lạc. Chẳng có sanh tử. Nhục thân này chẳng phải là thứ tốt đẹp, thường gọi là cái đẩy da thối. Sanh về thế giới cực lạc, dứt bỏ thứ này chẳng cần nữa. Vì vậy giảng sanh thế giới cực lạc là ra đi trong khi còn sống, tuyệt đối chẳng phải là chết rồi mới đến đó. chẳng có đạo lý ấy. Lại thưa cùng chư vị, cùng một đạo lý, luân hồi trong lục đạo, quý vị sanh vào đường nào cũng là ra đi trong khi còn sống. Sau khi đã đến đó dứt bỏ thân thể, cùng một đạo lý, quý vị chết rồi sanh vào ngạ quỷ đạo. Chính quý vị hiểu rõ ràng, linh tánh của quý vị đến đó chẳng cần thân thể, đọa địa ngục cũng là như vậy, biến thành súc sanh cũng là như vậy, sanh lên trời cũng là như vậy, giảng sanh cũng chẳng phải là ngoại lệ, đều là biết rành mạch rõ ràng. Nhưng như thế nào giảng sanh thì chính quý vị có thể làm chủ. Luân hồi trong lục đạo, bất luận sanh vào đường nào, bản thân quý vị chẳng thể làm chủ được. Chính quý vị có thể làm chủ, lẽ đâu có thể đi vào ba ác đạo cho được? Chẳng thể làm chủ. Vì sao? Nghiệp lực lôi dẫn quý vị. Nhưng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chẳng do nghiệp lực, mà là do nguyện lực, tính nguyện hạnh do nguyện lực. Phật đến tiếp dẫn, quý vị theo Phật ra đi. Giảng sanh Cực Lạc là do nguyện lực, chẳng phải do nghiệp lực. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, phải hiểu minh bạch điều này. Đến thế giới Cực Lạc, quý vị mới tìm được căn bản. Do được bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật gia trì, thần thông và đạo lực của quý vị đều hiện tiền, quý vị mới có thể thật sự chăm sóc người nhà và quyến thuộc của chính mình, thật sự có thể giúp đỡ họ. Chuyện này giống như bóng mát của cây to lớn, khiến cho nhiều người được hưởng mát mẻ. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ 7 tiếp theo. Nhược kiến hoa khai, đưa nguyện chúng sanh, thần thông đẳng pháp, như hoa khai phu. Ở đây là thấy hoa. Dọc đường cũng thường thấy những thứ này. Đấy là hoa nở. Bài kệ tiếp theo sẽ nói đến thụ hoa. Không giống điều được nói trong bài kệ này. Chúng ta nói có loại hoa thuộc về thân thảo, có loại hoa thuộc về thân cổ. Thụ hoa là nói đến hoa của loài cây có thân cổ, như cây đào, cây lê, những thứ ấy đều là thụ hoa. Ở đây là hoa của các loài thân thảo, chúng ta thấy chúng nở hoa. Trông thấy những hoa ấy cũng dẫn phát quăng nguyện của Bồ Tát. Nhất định phải biết sự dẫn phát này là phản ứng tự nhiên. Giống như chúng ta thấy sự kết tinh trong thí nghiệm với nước, tâm niệm thiện xác thực là nước sẽ kết tinh đẹp đẽ như hoa. Do ác niệm, nước kết tinh hiện ra hình tướng rất xấu xí. Thấy đều là một loại phản ứng tự nhiên. Người hiện thời nói là phản ứng, Trong Phật Pháp nói là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Trên thực tế là pháp tánh ứng. Phật Bồ Tát là pháp tánh. Hoa biểu thị thần thông, thần thông đẳng pháp giống như hoa nở. Hoa của loài thân thảo hết sức phổ biến, bốn mùa đều có. Thần thông trong Phật Pháp nói đến sáu thứ thần thông là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận. Ngoài lậu tận ra, nói thông thường là ngũ thông, tức thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng và thần túc. Những thứ này thường được gọi là ngũ thông. Đối với thần thông, trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, hết thảy chúng sanh ai nấy đều trọn đủ. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói rất hay, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Thần thông là đức, trí huệ của chúng ta bình đẳng, đức năng và thần thông của chúng ta cũng bình đẳng, tướng hảo là bình đẳng. Vì sao? Pháp tánh vốn trọn đủ, trí huệ, thần thông và tướng hảo là tánh đức. Tự tánh chẳng có sanh diệt, chẳng có đến đi. Chẳng có một hay khác. Bát bất như Trung Quán Luận đã nói, nó thảy đều trọn đủ. Nay vì sao chúng ta chẳng có? Chứ vị phải biết, chẳng có chỉ là chẳng thể hiện tiền, tức là những năng lực ấy ẩn kín, chẳng có cách nào thấu lộ ra, có nghĩa là chẳng khởi tác dụng. Chẳng phải là không có mà thật sự có. Hiện tượng này mỗi người mỗi khác. Có mối quan hệ chặt chẽ với công phu thiền định. Công phu thiền định sâu xa, năng lực thần thông bèn rộng lớn. Công phu thiền định nông cạn thì ứng theo đó năng lực thần thông cũng nông cạn. Như chúng ta trong hiện thời chẳng có một tí công phu thiền định nào, Mắt có thể thấy hay chăng? Nó có thể thấy. Tai có thể nghe hay không? Có thể nghe, nhưng âm thanh nhỏ sẽ chẳng nghe thấy. Nơi chỗ cách biệt cũng không nghe thấy. Mắt có thể thấy, nhưng bị ngăn cách bởi một tờ giấy sẽ không thấy. Người tâm địa thanh tịnh sẽ đột phá chướng ngại ấy. Nói theo khoa học hiện thời sẽ là đột phá chướng ngại về các chiều không gian. Cách vách, cách núi đều có thể xem thấy. Cách mặt đất cũng có thể xem thấy. Người ấy có thể thấy phía dưới đại địa có những thứ gì. Đấy là đột phá các tầng cấp không gian. Nghe cũng giống như vậy. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta năng lực của A-la-hán là mắt có thể trông thấy, tiểu thiên thế giới. Chúng ta nói tam thiên, trung thiên, đại thiên. Năng lực của A-la-hán có thể thấy một tiểu thiên thế giới, còn cực hạn thì A-la-hán có thể thấy một đại thiên thế giới. Các vị niệm kinh A-di-đà, trong ấy có ngài A-nậu-lâu-đà. Vị này thiên nhãn bậc nhất trong các vị A-la-hán. Ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới, có năng lực như vậy. Còn lợi hại hơn diễn vọng kính thiên văn trong hiện thời. Diễn vọng kính thiên văn vẫn chưa thấy tam thiên đại thiên thế giới. Có thể thấy một tiểu thiên thế giới hay không vẫn có vấn đề. Ngài A Nậu Lâu Đà thấy rất rõ ràng, chẳng phải là rất mơ hồ. Kinh chép như quán chưởng trung Amala quả, một trái cây nhỏ đặt trong lòng bàn tay đương nhiên là sẽ thấy cặn kẽ. Ngài có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng dường ý. Năng lực thiên nhĩ cũng giống như thế. Do vậy từ chỗ này thật sự là rất thần kỳ, chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Nhưng chúng ta cũng đã nghe nói, có lẽ cũng có người đã thấy qua. Tức là như cận đại gọi là công năng đặc dị. Họ bị cách trở bởi một số chướng ngại, thế mà họ có thể thấy rất rõ ràng. Ví như quý vị viết mấy chữ, dùng bao thư dày cộm để gói lại, người ấy có thể thấy quý vị viết gì trong đó. Quý vị dùng loại giấy nào, dùng màu gì để viết đều biết rành rẽ. Người ấy có thể nói với quý vị, nói chẳng sai tí nào, chẳng cần mở phong bì ra. Thậm chí quý vị đặt thứ gì trong các sắc bảo hiểm, cứ mỗi tầng bèn phong kín, bảo người ấy nhìn từ nơi xa, căn bản là chẳng thể tiếp xúc. Cách két soát bảo hiểm vài mét, người ấy nói thứ gì được bao bọc trong ấy, mà cũng nói rành mạch. Hiện thời loại công năng đặc dị này được gọi là mắt tia X. Người ấy có thể nhìn thấu suốt. Nhìn xuyên qua vách tường, ngoài tường có những trạng huống nào chúng ta chẳng thấy, vì bị vách ngăn trở. Nhưng người ấy có thể thấy rất rõ ràng. Nhìn một người, người ấy có thể trông thấy ngũ tạng lục phủ của quý vị. Vì thế công năng đặc dị cũng có thể chữa bệnh. Chỗ nào bị bệnh, người ấy biết ngay. Những điều này rốt ráo là đạo lý gì? Nói chung chẳng ra ngoài thiền định. Nhưng những kẻ đó chẳng tu thiền định, nói theo Phật Pháp, năng lực có tu đắc và báo đắc. Báo đắc là gì? Bẩm sanh, sanh ra bèn có năng lực ấy. Có hai loại thần thông tu đắc và báo đắc như vậy. Thông thường thần thông của chư thiên là báo đắc, có ngũ thông. Vì thế quý vị sanh vào tứ dương thiên, sanh vào đao lợi thiên, sẽ đều có ngũ thông. Trong ngũ thông có thần túc thông. Người có thần túc thông muốn du hành đến nơi đâu, có cần công cụ giao thông hay không? Chẳng cần. Trong tâm họ nghĩ muốn đến nơi đâu sẽ liền đến đó. Đấy là thần túc. Người ấy có thể biến hóa, có thể phân thân, có thể biến ra rất nhiều thân. Đây là chuyện rất kỳ diệu. Một đạo lý khác Kinh Di Giáo có nói: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Hiện tiền chúng tôi nhìn vào những người có công năng đặc dị và những bậc thầy khí công. Quý vị thấy khi họ phát công để biểu diễn, trong khi phát công nhất định sẽ rất chuyên tâm. Họ đang làm chuyện gì vậy? Chế tâm nhất xứ. Trong kinh Phật có đạo lý này, họ mới có thể trong khoảng một thời gian rất ngắn buông xuống hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, hoàn toàn tập trung ý chí tinh thần. Cái tâm của chúng ta bình thường luôn tán loạn. Quý vị hãy thử nghĩ xem, buông cái tâm tán loạn xuống, tập trung ý chí, rất khó khăn. Những người ấy tập trung rất dễ dàng. Nguyên lý ở ngay chỗ này. Chỉ cần quý vị có thể tập trung, năng lực ấy có thể tạm thời khởi tác dụng. Vì quý vị chẳng thể tập trung vĩnh hằng. Tập trung vĩnh hằng là thiền định. Vì thế hễ có thiền định, Nếu biểu diễn những năng lực ấy, quý vị có cần tác ý giống như tập trung hay không? Chẳng cần thiết, vì tâm người ấy chẳng tán loạn, cho nên năng lực của người đó hết sức tự tại. Quý vị bảo người ấy xem thứ gì, người ấy sẽ lập tức trả lời, chẳng cần phải tập trung tinh thần. Người ấy chẳng cần, công lực ấy cao lắm, còn phải mất mấy phút, đôi khi mất mười mấy phút, thậm chí có trường hợp còn phải gần đến nửa tiếng đồng hồ người ấy mới có thể tập trung. Nói thông thường, gần như là trong khoảng thời gian chừng 5 phút, người ấy có thể tập trung ý chí, đó là chí tâm nhất xứ. Đạo lý ở chỗ này, quý vị có thể chí tâm nhất xứ trong một khoảng thời gian rất ngắn, sẽ liễu giải. Năng lực này hoàn toàn chẳng hiếm hoi lạ lùng chi cả. Năng lực này chính là bản năng, là bình thường, chẳng có gì kỳ quái. Nó khởi tác dụng như họ có thể thấy những thứ mà người khác không thấy. Tác dụng này rất nhỏ, tối đa là có thể giúp một số người chữa trị một số bệnh tật. Họ có thể nhìn xuyên suốt thân thể của quý vị. Tuy quý vị mặc y phục chỉnh tề, ngay cả ngũ tạng lục phủ của quý vị họ đều thấy rất rõ ràng. Chỗ nào không bình thường, bị bệnh tật, họ có thể điều chỉnh cho quý vị khôi phục bình thường. Họ dùng phương pháp gì? Ý niệm, tập trung năng lượng, tức là chế tâm nhất xứ. Hiện thời nói là tập trung năng lượng. Do điều này bạn có thể khởi tác dụng. Do vậy công phu thật sự cao sẽ trị chứng bệnh ung thư rất hữu hiệu. Ung thư là trong nội tạng sanh ra bướu, bất luận bướu độc hay không, chẳng sao hết, họ đều có thể hóa giải. Hoặc là hút nó ra, hút bướu ra, chẳng cần giải phẫu. Quý vị thấy họ đặt bàn tay đối diện chỗ ấy, nhọt bướu liền bị hút vào lòng bàn tay của họ. Quý vị thấy trong bàn tay là mủ lẫn máu, trên thực tế họ đã hút ra. Da quý vị chẳng bị rách toạc mảy may. Thần thông đẳng pháp như kinh văn đang nói ở đây, có lớn có nhỏ. Công năng đặc dị là năng lực nhỏ, là tiểu thông. Hệ đắc thiền định, thần thông sẽ to. Đến khi nào sẽ có năng lực này? Kinh Phật có dạy, hệ đắc quả Tu Đà Hoàng thì sẽ có. Quả Tu Đà Hoàng đạt được hai món trong lục thông, tức là thiên nhãn và thiên nhị. Có khi nếu như công phu sâu hơn một chút sẽ có tha tâm, tức là trong tâm người khác nghĩ gì, vị ấy đều biết. Thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm rất dễ dàng đạt được. Nếu chứng đắc quả thứ hai, sẽ lại có thêm một món nữa là túc mạng. Túc mạng là biết đời quá khứ, biết quả báo trong đời vị lai. Đột phá chướng ngại về mặt thời gian. Vì thế A-la-hán có thể biết 500 đời, 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai. A-la-hán có năng lực ấy. Vượt hơn 500 đời Ngài sẽ chẳng biết. Công phu định lực vẫn chưa đủ. Công lực của Bồ Tát vượt trội A-la-hán quá nhiều. Có thể biết 100.000 đời, biết quá khứ và vị lai. Năng lực của bậc thánh nhân tam quả lại mạnh hơn. Thánh nhân tam quả có thần túc thông. Thông là biến hóa, giống như trong Tây Du Ký nói Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Vì vậy có năng lực đó, có thể biến hóa. Có thể phân thân. Phân thân là từ thân của chính mình biến ra mấy thân, biến hiện 10 thân, biến thành mấy trăm thân. Quý vị thấy các thân đã biến ra ấy hoàn toàn giống hệt như nhau. Trong Cao Tăng Truyện có chép, tôi quên mất tên họ của vị ấy. Lúc mới học Phật tôi đã xem, thích xem những loại truyện ký. Thời cổ có một vị Pháp sư là Cao Tăng, đến từ Ấn Độ hoằng pháp tại Trung Hoa. Khi Ngài trở về, rất nhiều người mời Ngài dùng cơm để tiễn hành. Ngài đều nhận lời. Đến ngày hôm sau khi tiễn đưa, nơi đền 10 dặm vui vẻ tiễn biệt Ngài. Mỗi người đến tiễn chân đều rất hoan hỷ, đều nói Pháp sư đối với tôi tốt lắm. Hôm qua thầy đến nhà tôi dùng cơm. Kẻ khác nghe nói phản đối, không đúng, hôm qua Pháp sư rõ ràng là ở nhà tôi. Kết quả là nói qua nói lại mới biết vị Pháp sư ấy có thuật phân thân, đồng thời nhận lời thỉnh của 500 nhà. Nhà nào sư cũng đều đến. Tới khi tiễn đưa, mọi người nói như vậy mới dở lẽ mới biết. Nói cách khác, vị này tối thiểu là tam quả La Hán. A-la-hán là tứ quả, tam quả là A-na-hàm. Tối thiểu sư chứng tam quả thì mới có năng lực này. Nhị quả vẫn chưa được. Nhị quả có tha tâm, có túc mạng, chẳng có thần túc. Đạt đến tứ quả A-la-hán thì mới có lậu tận. Lậu tận là đoạn hết kiến tư phiền não. Cũng là như chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm đã nói, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Đã đoạn chấp trước, chẳng có mảy may chấp trước. Chứng quả A-la-hán, sáu món thần thông đều trọn đủ. Phần trước nói về định, phần này nói về huệ. Trí huệ mở mang, năng lực này hiện tiền. Năng lực nơi mắt tai mũi lưỡi thân hiện tiền. Do vậy bậc thánh nhân tam quả muốn đến nơi đâu sẽ phi hành biến hóa. Ngài chẳng cần đến công cụ, Từ những chỗ này chúng ta có thể lý giải rất rõ ràng trong cận đại, trên thực tế là thời cổ cũng có ghi chép, nhưng chẳng nhiều và rõ rệt như trong hiện tại. Nói đến điều gì? Người ngoài hành tinh. Chúng ta thường thấy tin tức về đĩa bay. Chuyện này đích thân tôi đã tận mắt trông thấy. Khi đó tôi còn chưa học Phật, 20 mấy tuổi. Có lẽ là khi 23 tuổi, 24 tuổi. Tôi ở Đài Bắc. Có một hôm trông thấy một chiếc đĩa bay. Nó tỏa ánh sáng màu xanh, bất động trong không trung, rất sáng. Rất nhiều người trông thấy. Ngày hôm sau báo chí có đăng tải tin tức này. Chúng tôi trông thấy hết sức lạ lùng, chăm chú nhìn nó. Đại khái là sau 5 phút nó bắt đầu chuyển động. Bắt đầu tốc độ rất chậm, tiếp đó càng lúc càng mau. Đại khái là sau 2 phút chẳng thấy nữa, chẳng trông thấy. Tốc độ chuyển động rất lớn. Đây là chuyện chính mắt tôi trông thấy. Có phải là họ có thần thông hay không? Họ chẳng có. Người có thần thông chẳng cần công cụ giao thông. Đương nhiên là khoa học kỹ thuật của họ tiên tiến hơn chúng ta. Này, chúng ta thám hiểm vũ trụ cũng có những công cụ phi hành, nhưng năng lực chẳng bằng họ. Họ tốc độ mau chóng, lại còn có thể dừng lại trong không trung. Kỹ thuật này thì khoa học trên địa cầu vẫn chưa làm được. Máy bay có thể ngừng trên không trung hay không? Đĩa bay có năng lực dừng lại, tốc độ nhanh chóng, lại có tiến lùi như ý. Các loại công cụ phi hành hiện thời của chúng ta chỉ có thể tiến về trước, chẳng thể lùi về phía sau. Đĩa bay có thể lùi về sau, đương nhiên đĩa bay là hình tròn. Khoa học hiện tại nói hình dáng ấy thích hợp nhất cho việc phi hành. Hình tròn thích hợp nhất, lại còn có tốc độ lớn ngần ấy. Vì thế rất nhiều người nói nhất định là người từ các tinh cầu khác ở ngoài không gian đến địa cầu quan sát hoặc trinh sát. Có thể có những chuyện như vậy. Chúng tôi bèn đoán định họ thuộc về nhân đạo, chẳng phải là thiên đạo. Dẫu là chư thiên đến từ tứ dương thiên thì họ đều có ngũ thông. Trong ngũ thông có thần túc thông. Họ đến nơi đây sẽ chẳng cần công cụ. Đức Phật dạy chúng ta, ngoài thiên đạo có báo đắc ngũ thông ra, còn có quỷ đạo cũng có báo đắc ngũ thông. Năng lực của họ nhỏ bé, biết các chuyện trong một thời gian ngắn. Vì thế quỷ đạo nói với quý vị hệ nói chuyện gì thì chuyện trong vòng 2-3 tháng thường rất linh. Nếu họ nói với quý vị chuyện thuộc 2-3 năm sau, chẳng nhất định là chuẩn xác. Đây là vì họ có năng lực hữu hạn. Nếu là thiên đạo, họ nói cho quý vị biết chuyện mấy năm sau hoặc mấy chục năm sau sẽ đều rất chuẩn xác. Năng lực của họ mạnh mẽ, khác hẳn. Còn có tu đắc, tức là thần thông đạt được do tu tập. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng đều có thể tu được. Tu được thần túc chẳng nhiều, phải có công phu rất cao. Do trong nhân đạo có, vì thế có chuyện tu theo tiên đạo. Sau khi thật sự thành tựu, người ấy có thể phi hành biến hóa. Nói cách khác, người ấy có năng lực tương tự như bậc tam quả la hán. Người ấy tu được. Còn có súc sanh đạo có thể tu đạt được. Từ bút ký và tiểu thuyết của cổ nhân, chúng ta có thể thấy, tôi thấy rất nhiều. Thấy trên trời có một luồng sáng giáng xuống, luồng sáng ấy rơi xuống đất giống như tia chớp. Nhìn vào chỗ giáng xuống, thấy có một con hồ ly nhỏ. Đấy là gì? Đấy là tu đắc. Khi nó phi hành, đã biến nhục thể thành luồng sáng, tốc độ rất nhanh chóng. Sau khi đã tới nơi, lại từ luồng sáng khôi phục thân thể, biến trở lại. Hiện thời nói theo lý luận sẽ thông suốt, tức là năng lượng và vật chất có thể chuyển biến lẫn nhau. Nhưng hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa thể làm chuyện này, vẫn chưa có cách nào biến nhục thể thành năng lượng. Để di động rất xa, rồi có thể trở lại như cũ. Nói theo lý luận thì suôn sẻ, thật ra vẫn chưa làm được, chẳng biết cách làm như thế nào. Đối với những món thần thông tu được, bất luận là người hay là súc sanh, trong loài súc sanh, hồ ly tu thành công nhiều nhất. Còn có những loại dã thú khác, có đấy, chẳng phải là không có. Chúng ta biết, theo truyền thuyết dân gian Trung Hoa, có rất nhiều. Con chồn cũng có thể tu thành công. Người bình phàm sẽ gọi nó là đại tiên, hồ tiên. Chẳng phải là không có, thật sự có. Từ bút ký tiểu thuyết chúng ta thấy, súc sanh như hồ ly hoặc chồn muốn tu thành thân người, nó có thể biến thành thân người, qua lại với con người. Quý vị cũng chẳng nhìn ra kẻ ấy là súc sanh biến hiện. Có thể tu thành thân người, nói thông thường phải mất 500 năm. Có thể tu được thân người, quý vị thấy từ thân súc sanh mà có thể biến thành thân người, sẽ thuộc về thần túc thông. Năng lực của nó tương đương với A-na-hàm. Nhưng các phương diện khác đều kém xa A-na-hàm. A-na-hàm là thánh nhân, quá nửa trụ trong Tịnh Cư Thiên. Do vậy kinh Phật cũng thường gọi các vị ấy là chư thiên trời tịnh cư, tam quả thuộc vào ngũ bất hoàng thiên. Trừ phi các ngài có nhân duyên đặc thù với nhân gian, đôi khi thị hiện, chứ thường thì các ngài chẳng trụ trong thế gian, mà ngự trong tứ thiền thiên. Tu hành ở nơi đó, đến cuối cùng đoạn sạch tư hoặc, chứng quả A-la-hán, vượt thoát lục đạo. Trong kinh Đức Phật đã dạy về chuyện này rất rõ ràng. Nếu quý vị thấy đều hiểu rõ thông đạt, sẽ hiểu minh bạch nguyên lý của công năng đặc dị và khí công, sẽ biết chuyện ấy chẳng hiếm hoi kỳ lạ gì. Đấy chính là bản năng của hết thảy nhân loại. Chỉ là hiện thời năng lực ấy của chúng ta chẳng hiện tiền, không phải là chẳng có, nhưng năng lực ấy chẳng thể hiện tiền, chẳng thể dấy lên tác dụng. Nguyên nhân là do bản thân chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nặng. Nếu quý vị muốn khôi phục năng lực ấy, hãy ghi nhớ câu kinh Phật này: chí tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Họ tu thành công, nguyên lý là ở chỗ này. Họ có thể chế tâm nhất xứ, cũng có nghĩa là như chúng tôi thường nói, họ có thể tập trung ý chí, năng lực bèn hiện tiền. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm túc mạng và thần túc, chế tâm nhất xứ có rất nhiều đẳng cấp khác nhau. Chúng ta thường nói là công lực khác nhau, nguyên lý giống nhau, tập trung công lực khác nhau. Do vậy năng lực của họ có lớn hay nhỏ sai khác. Cùng học khí công, người ta nói có người trình độ khí công rất lợi hại, có người kém hơn. Nguyên nhân đều là ở chỗ này. Phàm là tu học thứ này, chắc chắn là phải hạ thấp dục vọng. Nếu dục vọng rất nồng, tham sân si mạng rất nặng, chắc chắn sẽ bị chướng ngại, tâm tán loạn, chẳng có cách nào tập trung được. Cùng một đạo lý, trong những năm qua tôi giảng kinh Hoằng Pháp suốt 48 năm. Trong những năm ấy, tôi cũng gặp rất nhiều cảnh giới rất khó giải thích. Xác thực là có những kẻ bị quỷ thần dựa thân, chúng ta thường gọi họ là linh môi, hé lộ tin tức do kẻ dựa vào thân họ nói ra. Những quỷ thần ấy bảo chúng tôi tụng kinh niệm Phật, làm pháp sự siêu độ như thế nào. Thì sẽ có hiệu quả thù thắng nhất. Tâm địa càng thanh tịnh, họ đạt được lợi ích càng lớn. Niệm kinh phải chuyên tâm niệm. Niệm từ đầu đến cuối bản kinh ấy chẳng thể có vọng tưởng, rất khó làm được. Giấy vọng tưởng thì có lợi ích gì cho họ hay không? Có chứ, luôn luôn có thể đạt được một tí lợi ích. Vọng tưởng càng nhiều, họ đạt được lợi ích càng ít. vọng niệm càng ít, họ đạt được lợi ích càng nhiều. Nếu chẳng có một vọng niệm nào, công đức ấy vô lượng. Chư vị ngẫm xem có đúng như thế hay không? Vẫn là chế tâm nhất xứ. Chế tâm nhất xứ chính là nói rõ công phu tu hành trong Tịnh Độ Tông vừa mới đạt đến chuẩn mực chế tâm nhất xứ thì là công phu thành phiến. Sâu hơn nữa sẽ là sự nhất tâm bất loạn. Đến mức sâu nhất sẽ là lý nhất tâm bất loạn. Công phu thành phiến, sự nhất tâm, lý nhất tâm đều có rất nhiều đẳng cấp. Mỗi cá nhân tu hành khác nhau. Thậm chí chính mình tu hành công phu cũng khác biệt. Bản thân chúng ta sẽ thể nghiệm được. Ví như chúng ta niệm một bộ kinh, niệm bộ kinh Vô Lượng Thọ này coi như chẳng quá dài. Lúc mới học, mấy năm vừa mới học, do vọng tưởng nhiều, vừa niệm kinh vừa dấy vọng tưởng, nói chung phải dăm ba năm sau. Khi vọng niệm ít đi, vọng niệm ít hơn, tức là tinh thần của quý vị dần dần tập trung. Nói thông thường, thật sự niệm một bộ kinh đến mức chẳng có vọng niệm, tối thiểu là công phu từ 5 năm đến 10 năm. Hơn nữa còn phải có thể thật sự buông xuống, tiến tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, quý vị phải thật sự buông xuống. Nếu quý vị chẳng thể buông xuống những tập khí phiền não ý, quý vị niệm Phật cũng vậy, đọc kinh cũng vậy, hễ có vọng tưởng xen tạp vào đó, tức là quý vị có tập khí phiền não mà chẳng thể chế phục. Tuy quý vị tu tập công phu chẳng đắc lực, tôi tin là khá nhiều đồng tu có vấn đề này. Vì sao công phu chẳng đắc lực? Tôi rất nghiêm túc học. Cớ sao công phu chẳng đắc lực? Là vì quý vị chẳng buông xuống phiền não tập khí. Quý vị mong mỏi công phu đắc lực, thế mà chẳng thể buông xuống thị phi. Nếu bị ngoại duyên dụ dỗ mê hoặc, quý vị sẽ bị chúng quấy nhiễu. Hãy nên chọn lựa hoàn cảnh tu học, tránh né những ngoại duyên ấy. Cổ đại đức đều thực hiện như vậy. Bậc thượng thượng căn rất ít, chẳng nhiều lắm. Ngoại duyên sẽ chẳng thể quấy nhiễu họ. Trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, chúng ta chỉ thấy có một vị rõ rệt nhất là Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư của Thiền Tông. Vị này lúc hai mươi mấy tuổi, cảnh giới bên ngoài chẳng thể quấy nhiễu ngài. Nói cách khác, hết thị dụ dỗ mê hoặc đều vô dụng đối với ngài. Ngài chẳng bị dụ dỗ mê hoặc. Nói kiểu khác, người giống như Ngài thì trong bất luận hoàn cảnh nào cũng đều được. Như như bất động, tâm chẳng điên đảo. Kẻ chẳng có công phu giống như Ngài thì không được. Chắc chắn là phải chọn lựa hoàn cảnh. Ngay cả Đức Phật, quý vị thấy Ngài dạy các đệ tử trụ trong A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, là tiếng Ấn Độ, nghĩa là gì? Chỗ an tĩnh. Tiêu chuẩn là gì? Chẳng nghe tiếng trâu kêu. Xã hội vào thời cổ, tiếng trâu kêu rất to. Nơi họ ở, đương nhiên là người tu hành ở trong núi rừng, đều ở ven sông, qua đêm dưới cội cây, giữa trưa ăn một bữa, chọn lựa nơi ấy. Cách chỗ kẻ khác cư trụ tối thiểu 2-3 dặm đường. Vì sao? Chẳng nghe tiếng trâu kêu. Đức Phật dùng chuyện này làm tiêu chuẩn. Nói thông thường là khoảng 3 dặm đường. Cách thôn trang 3 dặm đường. Thanh tịnh là chỗ không có người khác. Vì thế Phật giáo truyền sang Trung Hoa, các vị tổ sư đại đức kiến lập đạo tràng đều xây dựng trong núi thẳm. Cách xa đô thị thôn trang. Từ chân núi đi đến đạo tràng trên núi, tối thiểu quý vị phải đi mất 1 ngày. Chẳng dễ dàng, rất vất vả. Trên núi toàn là đường hẹp, đường nhỏ ruột dê. Quý vị phải trèo lên từng bước một. Vì thế ngạn ngữ quá câu: vô sự bất đăng tam bảo điện. Đi theo con đường ấy rất vất vả. Chẳng ai muốn đi lên. Ở nơi ấy dễ tu hành, hoàn cảnh thanh tịnh. Chẳng có thị phi nhân ngã. Chẳng có những phương tiện khoa học kỹ thuật tân tiến hiện đại dụ dỗ mê hoặc. Tâm địa dễ đạt được thanh tịnh, nhiếp tâm dễ dàng. Ở nơi ấy bất luận tu học pháp môn nào đều dễ dàng đắc định. Vì thế tôi cũng thường nói, những bậc cao tăng đại đức thời cổ nếu sanh trong xã hội hiện tại, các ngài cũng chẳng thể thành tựu. Chúng ta có thể tưởng tượng chuyện này. Trong xã hội hiện tại, những gì 6 căn của quý vị tiếp xúc đều là những thứ dụ dỗ mê hoặc hết sức nghiêm trọng. Đừng nói là kẻ trung hạ căn chẳng thể chống chọi, ngay cả bậc thượng căn chỉ sợ cũng bị đọa lạc. Đây chẳng phải là hoàn cảnh để tu hành. Vì thế hơn 30 năm trước, lão hòa thượng Hư Dân đến Hương Cảng, ở một tháng rồi quay về bảo mọi người, Hương Cảng chẳng phải là nơi chốn để tu hành. Hết thảy người sự vật quý vị được tiếp xúc đều dẫn phát tham sân si mạng. Đều tăng trưởng lòng ích kỷ của quý vị. Đấy là nhân duyên gây chướng đạo. Làm sao quý vị có thể thành tựu cho được? Vì thế Đức Phật bảo chúng ta, người sơ học chọn lựa A-la nhã là tuyệt đối chánh xác. Nhưng trong hiện thời hoàn cảnh đúng là quá khó khăn. Quý vị tu các pháp môn khác xác thực là chẳng dễ dàng. Cận đại xuất hiện một vị là Ấn Quang Đại Sư. Vị này là Phật Bồ Tát thị hiện. Ngài dạy chúng ta trong hoàn cảnh hiện tiền tu hành như thế nào để có thể đạt được hiệu quả, có thể thành tựu. Do vậy tổ sư bảo chúng ta chớ nên tạo đạo tràng lớn, phải làm đạo tràng nhỏ. Những người cộng tu chớ nên vượt quá 20 người. Chuyên tu tịnh độ, buông xuống vạn duyên, cầu nguyện vãng sanh, sẽ có thể thành tựu. Ngài nói lời này hết sức hợp lý. Nếu quý vị có thể thật sự buông xuống, thật sự có thể chịu được tịch mịch, thật sự mong thành tựu, thì có một bí quyết là chỉ ngữ, tức không nói. Thấy người khác xá bèn chắp tay xá lại, chẳng nói một câu nào, tâm dễ đắc định. Tâm chẳng định, nói quá nhiều, tạp tâm chuyện gẫu. Do vậy nói không tiếp khách, không trò chuyện. Thực sự dụng công trong niệm Phật đường, phương pháp dụng công thì như phương pháp do Lão Pháp Sư Đế Nhàn đã dạy người thợ giá nồi, hết sức phù hợp. Tức là một câu Phật hiệu, niệm mệt bèn nghỉ ngơi, tùy thời có thể nghỉ ngơi, nghỉ khỏe bèn niệm tiếp, chẳng phân biệt ngày đêm. Khi nào mệt thì khi ấy bèn nghỉ ngơi đôi chút, sau khi tỉnh giấc lập tức vào niệm Phật đường. Do đó người thợ giá nồi niệm Phật 3 năm bèn thành công. Ông ta giảng sanh, Pháp Sư Đế Nhàn hết sức tán thán. Sư nói các vị phương trượng Đại Tùng Lâm Tự Viện, Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp tại Trung Hoa, trong hiện thời chẳng vị nào có thể sánh bằng ông. Khi mất là đứng mất. Đã mất rồi, 3 ngày Pháp Sư Đế Nhàn mới tới giúp ông ta lo liệu hậu sự. Ông ta đứng suốt 3 ngày. Người đã tắt hơi đứng sững 3 ngày chờ Lão Hòa Thượng lo liệu hậu sự. Chúng ta có quyết tâm ấy hay không? Có nghị lực ấy hay không? Trong thời đại hiện tại, nếu muốn thành tựu, đó là tấm gương tốt nhất. Vì thế nói, nếu như chẳng thể, đạo tràng nhỏ phải tuân thủ giáo huấn của Lão Pháp Sư. Đạo tràng nhỏ chẳng làm Phật sự, chẳng có kinh soán Phật sự, chẳng có pháp hội. Niệm Phật trong hiện thời, tôi dạy chư vị mỗi ngày phải có mấy tiếng đồng hồ nghe kinh. Vì sao? Nếu chẳng hiểu kinh giáo, người niệm Phật sẽ có nghi hoặc. Do nghi hoặc sẽ sanh ra phiền não, sẽ tạo thành chướng ngại. Vì thế hàng ngày có thể nghe kinh 4 tiếng đồng hồ, chớ nên gián đoạn. Những thời gian khác bèn niệm Phật, như thế thì tốt đẹp. Giải lẫn hạnh đều quan trọng, vẫn là lấy hạnh làm chủ, dùng giải để trợ giúp. Biện pháp này tốt đẹp, rất ổn thỏa. Hiện thời trong và ngoài nước cũng có những đạo tràng làm theo kiểu như vậy. À, nay thời gian đã hết rồi, hôm nay tôi giảng tới chỗ này.